Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tiểu sử chân phước Mariam Wardi, người Palestine sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào Chúa Nhật tới. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về phẩm giá con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Togo nâng đỡ gia đình trước những cuộc tấn công ý thức hệ qua các phương tiện truyền thông. Trong bài huấn dụ trao cho 9 giám mục nước Togo tại buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 5, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha viết: "Tôi khuyến khích anh em kiên trì trong những nỗ lực nâng đỡ các gia đình giữa những khó khăn của họ, nhất là qua việc giáo dục và các hoạt động xã hội, và chuẩn bị các cặp nam nữ đối với những quyết tâm dấn thân của hôn nhân Kitô giáo. Những dấn thân này cũng có nhiều đòi hỏi, nhưng cũng tuyệt vời. Togo cũng không tránh được những tấn công ý thức hệ và qua các phương tiện truyền thông ngày nay đang lan tràn. Chúng đề nghị những kiểu mẫu sống chung và gia đình không thể dung hợp với đức tin Kitô. Tôi biết anh em đã tỏ ra cảnh giác trong vấn đề này, cũng như những cố gắng của anh em, nhất là qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Togo luôn gần gũi các linh mục của mình, khơi dậy nơi linh mục đoàn một tinh thần gia đình, giúp kiến tạo tình liên đới và huynh đệ linh mục, phục vụ sứ mạng chung. Ngài cũng nhắc nhở các linh mục tương lai ăn rễ sâu trong các giá trị tin mừng để củng cố sự dấn thân của họ trong sự trung thành và gắn bó với Chúa Kitô. Điều này sẽ giúp họ sau đó chiến đấu chống lại tham vọng, thái độ tìm công danh sự nghiệp, nạn ghen tương, tinh thần thế tục, sự cám dỗ của tiền bạc và những của cải trần thế này trong sự độc thân chân thành và được sống trong vui tươi." Đức Thánh Cha viết: "Tôi khuyên nhủ anh em đặc biệt quan tâm tháp tùng các linh mục trẻ về phương diện tu đức và mục vụ, lắng nghe những gì họ sống. Togo chỉ rộng gần 57.000 cây số vuông với dân số hơn 7.200.000 người, trong đó có 1.600.000 tín hữu Công giáo thuộc 7 giáo phận, họp thành một giáo tỉnh thủ đô Lomé."
Vatican, sáng Chúa Nhật mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và hội kiến riêng hơn 50 phút đồng hồ với Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro. Khi đến gần cửa thư phòng của Đức Thánh Cha cạnh Đại Thính đường Paulo VI, Chủ tịch Castro đã được Đức Tổng giám mục Gensweig, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ Khanh và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher tiếp đón. Sau cuộc hội kiến thân mật, Đức Thánh Cha và Chủ tịch Castro tiến sang sảnh đường nhỏ gần đó để gặp gỡ đoàn tùy tùng của Chủ tịch, gồm 10 người, trong đó có Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ngoại trưởng và Đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh. Nhân dịp này, Chủ tịch Castro đã tặng Đức Thánh Cha mề đay quý giá kỷ niệm nhà thờ chính tòa thủ đô La Habana và một bức tranh nghệ thuật hiện đại diễn tả thánh giá lớn gồm những mảnh của các con thuyền chất lên nhau. Trước đó có một người di dân đang cầu nguyện. Họa sĩ Cuba Cho, tác giả bức tranh, cũng có mặt và giải thích cho Đức Thánh Cha rằng ông đã lấy hứng từ nỗ lực của Ngài lưu ý thế giới về những vấn đề của người di dân và tị nạn, từ cuộc viếng thăm nổi tiếng của Ngài tại đảo Lampedusa, cực nam Italia. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài tặng Chủ tịch Castro cuốn tông huấn Niềm Vui Phúc Âm và một huy hiệu lớn diễn tả Thánh Martino đang lấy áo khoác chùm cho người nghèo bị giá lạnh. phòng báo chí tòa thánh cho biết trong cuộc hội kiến riêng, Chủ tịch Castro đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã giữ vai trò tích cực trong việc cải tiến quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ. Ông cũng bày tỏ với Ngài tâm tình của nhân dân Cuba đang chờ đợi và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Cuba vào tháng 9 tới đây. Chủ tịch Raúl Castro, năm nay 84 tuổi, tuyên bố với giới báo chí sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông nói, tôi có ấn tượng rất mạnh về sự khôn ngoan và khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng. Nếu Ngài tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở về với Giáo hội Công giáo. Tôi thuộc Đảng Cộng sản vốn không bao giờ chấp nhận các tín hữu, cho dù bây giờ đã có những bước tiến về vấn đề này.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ liên đới với Giáo hội Chính thống Copt ở Ai Cập và Ngài cầu mong đẩy mạnh quan hệ đại kết giữa giáo hội này và Công giáo. Trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Copt ở Ai Cập hôm 10 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ giữa Ngài và Đức Thượng Phụ tại Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta được liên kết với nhau bằng phong trào đại kết bằng máu. Phong trào này khích lệ chúng ta tiến xa hơn trên con đường tiến về hòa bình và hòa giải. Tôi đoan chắc với Đức Thượng Phụ và cộng đồng Kitô Ai Cập, cũng như tại Trung Đông, rằng tôi không ngừng cầu nguyện và đặc biệt nhớ đến các tín hữu Kitô Cốp từ mấy triệu tử đạo về đức tin Kitô, xin Chúa đón nhận họ vào vương quốc của Ngài. Đức Thánh Cha nhắc đến những tiến bộ trên con đường thân hữu giữa Giáo hội Chính thống Copt và Công giáo. Đức Thánh Cha viết tiếp, tuy sự hiệp thông của chúng ta còn bất toàn, nhưng những gì chúng ta có chung với nhau thì lớn hơn những gì làm cho chúng ta chia rẽ. Ước gì chúng ta kiên trì trong hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và tăng trưởng trong tình yêu thương và cảm thông. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng thật là một điều đặc biệt khích lệ, bản tuyên ngôn chung của Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương với chủ đề việc thực thi tình hiệp thông trong đời sống giáo hội sơ khai và những hệ luận đối với cuộc tìm kiếm hiệp thông của chúng ta ngày nay. Đức Thánh Cha mong Đức Thượng Phụ cùng với Ngài hy vọng cuộc đối thoại sinh tử này sẽ mang lại thành quả dồi dào. Sau cùng Ngài nhận định rằng, các tín hữu Kitô ở các nơi trên thế giới đang đương đầu với những thách đố giống nhau, đòi chúng ta phải cộng tác để đối phó với các vấn đề này. Tôi đánh giá cao sự kiện Đức Thượng Phụ đã bổ nhiệm một đại biểu tham dự Thường Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình hồi năm ngoái, và hy vọng sự cộng tác giữa hai giáo hội được tiếp tục, nhất là để giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn phối hỗn hợp giữa một tín hữu Công giáo và một tín hữu chính thống Copt ở Ai Cập. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngoài sứ điệp trên đây, Đức Thánh Cha còn đích thân điện thoại nói chuyện với Đức Thượng Phụ Tawadros và cầu mong các giáo hội Đông Phương và Công giáo sớm cùng nhau đạt tới việc ấn định một ngày duy nhất để cử hành lễ phục sinh.
Vatican, trong cuộc gặp gỡ 7.000 thiếu nhi và thiếu niên Italia sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các em kiên trì kiến tạo hòa bình chung quanh mình trong ý hướng góp phần xây dựng nền hòa bình trên thế giới. Các em học sinh tham gia sáng kiến gọi là Công xưởng Hòa bình, một dự án giáo dục do các giáo chức, gia đình, Bộ Giáo dục và Hội đồng Giám mục Italia đề ra. Các em đã tụ tập tại Đại Thính đường Phaolô 6 từ lúc quá 9 giờ để sinh hoạt, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến vào lúc 12 giờ trưa. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến Công xưởng Hòa bình và gọi đây là một nơi sinh hoạt và làm việc tốt, nhắm kiến tạo một xã hội không còn bất công và bạo lực, trong đó mỗi trẻ em có thể được đón nhận và tăng trưởng trong tình yêu. Ngài nói, những công xưởng hòa bình là điều rất cần thiết, vì đáng tiếc thay, những công xưởng chiến tranh không thiếu. Chiến tranh là kết quả của oán thù, ích kỷ, ước muốn ngày càng sở hữu nhiều hơn và lướt thắng người khác. Các con muốn chống lại chiến tranh bằng cách dấn thân phổ biến nền văn hóa quy tụ mọi người, nền văn hóa hòa giải và gặp gỡ. Đức Thánh Cha phân tích thành ngữ công xưởng hòa bình. Từ này nói với chúng ta rằng hòa bình là một cái gì đó cần được kiến tạo, kiến tạo một cách khôn ngoan và kiên trì. Nhưng để xây dựng một thế giới hòa bình thì cần phải bắt đầu từ thế giới của chúng ta, nghĩa là những môi trường chúng ta sinh sống thường nhật, gia đình, học đường, sân chơi, nơi tập thể thao, vân vân. Điều quan trọng là làm việc chung với những người sống cạnh chúng ta, các bạn bè, các bạn học cùng trường, cha mẹ và các giáo chức. Đức Thánh Cha nhắc nhở các em rằng, mỗi hành động, mỗi cử chỉ của các con đối với tha nhân đều có thể kiến tạo hòa bình. Chẳng hạn, nếu các con có điều gì cãi vã với người khác, thì hãy làm hòa ngay, hoặc hãy xin lỗi cha mẹ và các bạn hữu khi có điều gì xúc phạm đến họ. Người xây dựng hòa bình đích thực là người đi bước đầu đến với tha nhân. Cử chỉ này không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh hòa bình.
Một khẩu hiệu khác rất đẹp của công xưởng hòa bình là công xưởng này không có biên giới, trong đó người ta thở hít bầu không khí hiếu khách và gặp gỡ không biên giới, không loại trừ ai. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những người đến từ các nước và chủng tộc khác, với những truyền thống và tôn giáo khác, thái độ của các con là tìm hiểu và đối thoại để bao gồm mọi người trong sự tôn trọng luật pháp quốc gia. Và các con đã hiểu rằng để kiến tạo một thế giới hòa bình, điều không thể thiếu được là quan tâm đến những nhu cầu của những người nghèo khổ nhất, bị bỏ rơi nhất, cả những người xa xăm. Cha nghĩ đến bao nhiêu các bạn đồng lứa tuổi với các con đã bị trục xuất khỏi gia cư, khỏi đất nước của họ, và một số người đã bị giết chỉ vì họ cầm trên tay cuốn kinh thánh. Công việc của công xưởng các con là thực sự trở thành một công trình tình thương, yêu mến tha nhân, nhất là những người bị thiệt thòi. Có nghĩa là làm chứng rằng mỗi người là một hồng ân của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các em hãy cầu nguyện cho hòa bình, vì hòa bình trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là tiểu sử Trong Phước Mariam Buardi, người Palestine, sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiện thánh vào Chúa Nhật tới. Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật 17 tháng 5 tới đây, Giáo hội Công giáo sẽ có thêm 4 vị tân hiển thánh qua sự tôn phong của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đó là nữ tu Jean-Émilie de Villeneuve, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Castres bên Pháp, nữ tu Maria Cristina Đức Mẹ Vô Nhiễm Brando, và hai nữ trong phước người Palestine là nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas, sáng lập dòng nữ Đa Minh Mân Côi tại Jerusalem, và nữ tu Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh, tục danh là Mariam Bauardi. Trong buổi phát hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu trong tiểu sử của Trong Phước Mariam Bauardi, một nhà thần bí được mang năm dấu thánh. Chị sinh cách đây 169 năm trong một gia đình 12 người con thuộc Giáo hội Công giáo Menkit ở Palestine. Mồ côi song thân từ lúc hơn 2 tuổi, Mariam trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, từ chối cuộc hôn nhân do gia đình người chú xếp đặt khi Mariam lên 13 tuổi. Năm lên 18 tuổi, hoàn cảnh đưa đẩy Mariam từ Trung Đông sang thành Marseille bên Pháp. Và năm sau, 1865, khi được 19 tuổi, Mariam được nhận vào thỉnh viện của các nữ tu dòng Thánh Giuse hiện ra. Chị không thể làm việc nào khác ngoài những công việc tay chân, dù là việc nặng nề vất vả nhất. Chị trấn an các chị em trong dòng với vốn liếng tiếng Pháp ít ỏi của chị. Chị Mariam vẫn thường làm việc trong nhà giặt hoặc trong bếp. Nhưng tại những nơi ấy, chị bắt đầu có những cơn xuất thần ngốc trí và thị kiến. thứ năm và thứ sáu, trên bàn tay và bàn chân của chị xuất hiện những vết thương chảy máu, lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 3 năm 1867. Mariam tưởng đó là bệnh tật nên xấu hổ và cẩn thận che giấu các vết thương vì chị nghĩ đó có thể là bệnh phong cùi. Chị cho rằng mình đã từng tiếp xúc với người cùi ở Palestine nên mới bị lây như vậy, nên chị thường xin mẹ bề trên đứng xa chị. Nhưng mẹ đã hiểu tính chất đặc biệt của hiện tượng ấy nên trấn an chị Mariam. Vài tháng sau đó, cũng trong năm 1867, trong lúc mẹ tổng quyền vắng mặt, mẹ là người hiểu và bênh vực chị. Chị Mariam bị đưa đi khỏi dòng vì những hiện tượng của chị làm cho cộng đoàn bị xáo trộn nhiều. Các nữ tu khác khuyên chị Mariam nên gia nhập một dòng chiêm niệm thích hợp hơn với chị.
Thế là ngày 14 tháng 6 năm 1867, chị Mariam gia nhập Đan viện Cát Minh ở Pau, thuộc miền hạ Pyrenees bên Pháp, do chị giáo tập cũ là nữ tu Veronique Khổ Nạn giới thiệu và bảo đảm rằng chị nhỏ Ai Cập ấy có tinh thần vâng phục đến mức độ phép lạ. Ngày 27 tháng 7 1867, chị Mariam được mặc tư phục Cát Minh và lấy tên là Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Tình trạng không biết chữ khiến cho chị bị xếp vào hàng trợ sĩ. Chị chỉ muốn phục vụ nên vui vẻ chấp nhận. Nhưng rồi các bề trên quyết định nhận chị làm kinh sĩ và bắt buộc chị phải học đọc, học viết. Nhưng tiếc là không thành công, nên năm 1870, chị trở lại bậc trợ sĩ. Trong khi đó, những cơn xuất thần tiếp tục và chị Mariam xấu hổ vì tình trạng đó, bởi vì chị nghĩ rằng mình đã không chống lại được sự buồn ngủ nên ngủ thiếp đi như thế. Chị không hoàn tất được kinh nguyện như lúc khởi đầu, và sau vài phiên khúc thì chị ngủ đi. Những vết thương chảy máu trong ngày khổ nạn của Chúa Kitô và mở ra một vết thương ở cạnh sườn tương tự như vết thương của Chúa Giêsu trên thánh giá. Tuy chị Mariam đã 21 tuổi, nhưng trông chị giống như cô bé 12 tuổi, bé nhỏ, như một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, không biết điều gian ác nào. Với những thị kiến, chị Mariam được khả năng tiên báo một số vụ tấn công chống Đức Giáo Hoàng Pio XI, như vụ phá hủy doanh trại của quân đội Giáo Hoàng Seristori ở Borgo Vecchio, bị nổ tung ngày 23 tháng 10 năm 1869. Từ đó, tòa thánh bắt đầu để ý đến chị tập sinh ấy ở Pháp. Ngày 21 tháng 8 năm 1870, chị Mariam cùng với nữ đan sĩ Cát Minh khác được gửi đi lập đan viện Cát Minh đầu tiên ở Mangalore, Ấn Độ. Ở xứ truyền giáo này, chị Mariam cũng được những hiện tượng ngoại thường mà chị tìm cách giấu kín. Và mặc dù thân thể bị mỏi mệt vì kiệt sức, nhưng chị không hề lỗi bổn phận tại nhà bếp và những công việc nặng nhọc. Nhiều khi dường như ma quỷ chiếm đoạt chị, ngoài những lúc có những biểu hiện ơn thánh ngoại thường. Với thời gian, tình trạng này làm cho bề trên cũng như Đức Giám Mục lo âu. Họ cáo buộc chị là hoang tưởng, tự dùng dao làm cho mình bị thương, có trí tưởng tượng quá nhiệt thành theo kiểu Đông Phương và có thể là bị quỷ ám nữa. Ma quỷ cũng làm cho chị Mariam vi phạm luật dòng, nhưng chỉ bề ngoài mà thôi. Điều này xảy ra cho chị là người luôn luôn có đức vâng phục gương mẫu. Nhiều khi chị có cảm tưởng như bị dìm trong một hồ có đầy rắn, và Đức Mẹ nói với chị, mẹ là mẹ của con, mẹ đặt con trong hồ nước này, con đừng động đậy. Con không thấy mẹ, nhưng mẹ sẽ canh chừng cho con.
Sau cùng vào tháng 9 năm 1872, chị Mariam được gửi lại đan viện Cát Minh ở Pô, bên Pháp. Chị trở lại với đời sống bình thường của một trợ sĩ với bao nhiêu công việc và những biến cố lạ lùng. Tuy là người mù chữ nhưng chị sáng tác những bài thơ rất hay trước cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, và chị sáng tác những bài ca lạ lùng và dịu dàng để ca ngợi thiên nhiên. Trong khi đó, những điều lạ lùng tiếp tục xảy ra ở Pô. Suốt trong 6 ngày liền giữa tháng 7 và tháng 8 năm 1873, chị ở trên đỉnh một cây vôi khổng lồ, dựa trên những cành cây rất yếu. Chỉ khi bề trên lớn tiếng truyền cho chị xuống, chị đi xuống nhẹ nhàng không đụng đến cành lá nào, và tỉnh dậy khỏi cơn xuất thần, kể lại rằng Đức Chúa Giêsu giơ tay nâng và đưa chị lên, nhưng bình thường thì chị không nghe gì cả. Các chị em cẩn thận chẳng nói gì, chỉ cho chị thấy dưới gốc cây những đôi dép, khăn chùm đầu, thắt lưng bị kẹt giữa các cành cây. Cùng năm 1872, chị Mariam tâm sự với các bề trên rằng Chúa muốn có một đan viện cát minh ở Bethlehem bên thánh địa và cam kết rằng những khó khăn lớn sẽ được khắc phục. Chính Đức Giáo hoàng Pio IX cho phép thành lập, và thế là tháng 8 năm 1875, sau cuộc hành hương ở Lộ Đức, nữ tu Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh cùng với 8 nữ đan sĩ cát minh khác xuống tàu đi Trung Đông. Ngày 9 tháng 9 cùng năm, họ đến Jerusalem, và ngày 11 thì đến Bethlehem, nơi kiến thiết đan viện cát minh đầu tiên với hình tháp trên đồi David theo một dự án do chính chị nghĩ ra và chị điều khiển công việc xây cất. Đan viện được khánh thành ngày 24 tháng 9 năm 1876, và ngày 21 tháng 11 các nữ tu có thể vào ở trong đó. Chị cũng đề ra dự án thành lập một đan viện Camelo ở Nazareth, nơi chị đến vào năm 1878 để xem khu đất thích hợp. Chị cũng hành hương đến Ain Karem, Emmaus, núi Camelo và Abilene mà không hề mất liên lạc với sự hiện diện của Thiên Chúa một giây phút nào. Chị Mariam mời các gia dòng Betaram đến thánh địa. Dòng này do thánh Michele Garicoi thành lập và chỉ hoạt động để hiến pháp dòng được phê chuẩn. Khiêm tốn, không biết chữ, nhưng chỉ biết đưa ra những lời khuyên và giải thích thần học rất minh bạch, thành quả của cuộc đối thoại liên tục với Chúa Thánh Linh. Thánh Linh đã làm cho chị được tham dự những biến cố của thế giới Công giáo, dù ở xa xăm, từ các miền truyền giáo ở Á Châu cho đến hoạt động tông đồ của Đức Giáo hoàng Pio IX. Chị tham dự vào sự qua đời của Ngài trong lúc ngất trí ngày 7 tháng 2, 1878. Cũng tương tự như thế, chị tham dự cuộc bầu cử người kế vị là Đức Giáo hoàng Leo XIII.
Chị Mariam tiếp tục sống tại Bethlehem những năm cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của chị, giữa những xuất thần thị kiến nâng bổng ở hai nơi một lúc, mang các dấu thánh và cả những hành hạ và ám ảnh của ma quỷ. Ngày càng được Thiên Chúa lôi kéo, chị cầu nguyện, con không thể sống được nữa, lạy Chúa, con không thể sống nữa, xin Chúa gọi con về với Chúa. Ngày 22 tháng 8, 1878, trong lúc chị mang hai xô nước để cho các thợ nề làm việc trong vườn của đan viện được uống, thì chị vấp ngã trên một chậu hoa phong lữ đang nở và chị bị gãy cánh tay thành nhiều khúc. Trong lúc người ta cấp cứu chị, thì chị thì thầm. Kết thúc rồi. Ngày hôm sau, các vết thương bắt đầu bị sâu quảng. Lúc 5 giờ sáng ngày 26 tháng 8, 1878, chị Mariam hôn thánh giá lần cuối cùng và chút hơi thở cuối cùng lúc mới được 32 tuổi đời. Cô bé Ả Rập với cuộc sống ngắn ngủi và đặc biệt dưới mọi khía cạnh được an táng ngay trong đan viện Cát Minh ở Bethlehem. Tại Abilene, nữ tu Maria Chúa Giêsu được các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo tôn kính như Lekidise, nghĩa là vị thánh, và bao nhiêu người sùng mộ cho biết mình đã được những ơn lạ nhờ lời chuyển cầu của chị. Chị Mariam được Đức Giáo hoàng John Paul II tôn phong chân phước ngày 13 tháng 11, 1983 trong năm thánh cứu độ.
Sau khi chị Mariam được phong chân phước, có một phép lạ thứ hai xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chị và được Bộ Phong Thánh nhìn nhận, mở đường cho việc phong chị lên bậc hiển thánh. Người được phép lạ ấy là một em bé thuộc vùng Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia. Đó là em Emanuele Lozito, sinh bằng phương pháp giải phẫu hồi năm 2009. Bẩm sinh, em bị bệnh yếu tim rất nặng, khiến cho hệ thống tuần hoàn bị thương tổn, máu thiếu dưỡng khí, thiếu các yếu tố dinh dưỡng trong cơ thể. Hài nhi sơ sinh được cấp tốc chuyển đến một nhà thương khác, chuyên giải phẫu tim trẻ em. Các bác sĩ nhận thấy tình trạng của em trầm trọng thêm và giải phẫu ngay, dù rằng các bác sĩ tin rằng em sẽ chết, đứng trước tình trạng tuyệt vọng của em. Nhưng lạ thay, cuộc giải phẫu thành công. các bác sĩ cũng nhận thấy em bình phục mau lẹ trong những ngày giờ sau đó. Các cuộc khám nghiệm và phân tích sau đó xác nhận hài nhi hoàn toàn bình phục. Hai ủy ban y khoa và thần học của Bộ Phong Thánh đã cứu xét vụ này và xác nhận rằng sự bình phục của hài nhi là hoàn toàn và mau lẹ và không có giải thích y khoa về vụ này. Trong thực tế, phép lạ đã xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Thực vậy, một đôi vợ chồng, bạn của cha mẹ bé Emanuele, khi biết bệnh trạng của hài nhi, đã cầu xin chân phước nữ tu Mariam Chúa Giêsu chịu đóng đanh mà họ có lòng sùng mộ đặc biệt từ sau cuộc hành hương tại Thánh Địa và viếng thăm đăng viện các minh Bethlehem hồi lễ Giáng sinh năm 2008, tức là khoảng 5 tháng trước khi hài nhi Emanuele sinh ra. Trong cuộc hành hương, đôi vợ chồng cũng có dịp tôn kính hài cốt của nữ chân phước. Họ đã xin các bạn hữu và những người quen biết khác cầu xin chân phước Maria Chúa Giêsu chịu đóng đanh cứu giúp. Do đó một mạng kinh nguyện đã được thành hình, cầu nguyện với các đan sĩ các minh ở Bethlehem, Haifa, Jerusalem và Nazareth để bé Emanuele được bình phục và ơn lạ đã được.
Chân phước nữ tu Mariam Bauwadi, người Palestine, và chân phước nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas, sáng lập dòng nữ đa minh mân côi tại Jerusalem, sắp được phong hiển thánh, đều là người Palestine. Biến cố này là điều rất đặc biệt và là niềm hy vọng lớn lao cho dân Palestine từ hơn 60 năm nay phải sống trong tình cảnh khó khăn tại Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider ở Roma, truyền đi ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng Phụ Phó Toan của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem nói, việc tôn phong hai hiển thánh người Palestine là một biến cố tinh thần mạnh mẽ đối với dân chúng ở Thánh Địa. Giữa đủ mọi loại khó khăn hiện nay, Mariam và Maria Alfonsina là một nguồn sáng trên hành trình của chúng tôi, một lời mời gọi đừng nản chí và luôn hướng nhìn về mục tiêu và ơn gọi của chúng tôi cho tất cả mọi người trong tư cách là Kitô hữu. Thánh Địa ngày nay bị sâu xé trầm trọng vì bạo lực và chia rẽ, nhiều khi bị biến thái. Hai thánh nữ của chúng tôi đến để trả lại cho lãnh thổ này tính chất thánh thiêng. Qua tấm gương của các vị Mariam và Alfonsina, như thể đang nói với chúng tôi rằng, đúng vậy, Thánh Địa có thể trở nên phong phú, có thể mang lại những hoa trái thánh thiện. Sự thánh thiện vẫn còn có thể, kể cả trong một bối cảnh khó khăn nhất. Mariam và Maria Alfonsina không biết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine trong cuộc đời các vị, nhưng cũng đã sống những thời kỳ khó khăn, đói khổ cùng cực. Mariam không nhận được một nền giáo dục nào và là người không biết chữ, nhưng cả hai nhờ kiên trì bền trí, nhờ khiêm tốn đã yêu mến Chúa và anh chị em đồng loại với tình thương và hy sinh đến độ trở thành thánh. Vì thế, Đức Thượng Phụ Toan nói, sứ điệp lớn nhất mà hai thánh nữ Palestine gửi đến cho thế giới ngày nay là sứ điệp hy vọng và yêu thương, một sứ điệp khích lệ nên thánh qua con đường khiêm nhường đơn sơ. Mariam vẫn thường gọi mình là một cái hư vô bé nhỏ của Chúa Giêsu chịu đắng đanh. Cả Maria Alfonsina cũng đã sống trong sự khiêm tốn cao độ, nhiều khi ở trong tình trạng bị bách hại. Cho đến cuối đời, các nữ tu sống với chị chẳng hề biết chị là người thiết lập dòng của mình, dòng của các nữ tu mân côi ở Jerusalem. Sứ điệp chung của hai thánh nữ là sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự, phó thác tất cả cho Chúa, duy trì niềm tín thác hoàn toàn cả trong những trường hợp khó khăn nhất.
Vừa rồi là tiểu sử chân phước Mariam Bauwadi, người Palestine, sắp được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào Chúa Nhật tới. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về phẩm giá con người.
Kính thưa quý vị thính giả, hai chương vừa rồi chỉ là dẫn nhập nhằm giải thích vài câu hỏi căn bản liên quan đến nguồn gốc giáo huấn xã hội. tại sao giáo hội can thiệp vào các vấn đề xã hội? Thưa, do sứ mạng loan báo tin mừng. Dựa trên cơ sở gì để phát biểu học thuyết xã hội? Thưa, dựa trên kinh thánh và lý trí. Học thuyết xã hội ra đời từ hồi nào? Thưa, từ trong kinh thánh và các giáo phụ, nhưng đặc biệt là kể từ cuối thế kỷ thứ 19, tiếp theo những cuộc cách mạng xã hội ở châu Âu. Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi then chốt liên quan đến nội dung. Nói cách vắn tắt, giáo huấn xã hội gồm những chuyện gì? Chương 3 có sách tóm lược học thuyết xã hội trả lời rằng, tất cả xoay quanh việc bảo vệ con người nhìn trong tất cả mọi chiều kích của nó. Ta có thể nói được rằng, chương 3 là một khảo luận về con người, hoặc là nhân học hay nhân luận bàn về con người, trình bày quan điểm của giáo hội công giáo về con người. Chương này gồm có 4 đoạn. Thứ nhất, nhập đề, tầm quan trọng của chủ đề con người trong giáo huấn xã hội. Thứ hai, phẩm giá con người dựa theo mặc khải kinh thánh. Con người là hình ảnh Thiên Chúa. Thứ ba, phẩm giá con người dựa theo triết học và khoa học nhân văn. Và thứ bốn, nhân quyền, tức là những quyền lợi của con người như theo nghĩa là yêu sách của việc tôn trọng phẩm giá con người. Như vậy, đề tài chính của chương 3 là phẩm giá con người, còn gọi tắt là nhân phẩm. Đề tài này được trình bày dựa theo hai khía cạnh mặc khải kinh thánh và khía cạnh khoa học nhân văn. Tại sao tách ra làm hai khía cạnh? Thưa, có lẽ vì muốn nhắm đến hai hạng độc giả khác nhau. Một bên là các Kitô hữu chấp nhận uy tín của kinh thánh, bên kia là tất cả mọi người thiện chí. Đối với hạng thính giả thứ hai, thì cuộc đối thoại dựa trên các luận cứ của lý trí, triết học, khoa học nhân văn. Nói cho đúng, hai khía cạnh bổ túc cho nhau. Mặc khải thì chú trọng đến chiều kích siêu việt của con người, nghĩa là tương quan của con người với Thiên Chúa, cũng như chiều kích lịch sử của thân phận con người. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được mời gọi sống trong tình thân mật với Ngài. Thế nhưng tiếc rằng, con người phá vỡ mối tương giao đó, từ đó mà gây ra biết bao nhiêu xáo trộn trong chính bản thân, trong tương quan với tha nhân. Còn dưới khía cạnh triết học, con người được nhìn từ những chiều kích khác nhau. Con người là một hợp thể bởi hồn và xác. Con người gồm bởi hai phái nam nữ. Con người có linh tâm, lý trí và tự do hướng đến cõi siêu việt. Nhưng đồng thời con người cũng liên kết với đồng loại trong xã hội. Vấn đề quyền lợi và nghĩa vụ được đặt ra từ yêu sách tôn trọng phẩm giá con người. Không phải là con người sống đơn độc trên hoang đảo, nhưng là con người sống trong xã hội. Ở trong chương thứ ba, chúng tôi sẽ không tóm tắt từng số của sách tóm lược học thuyết xã hội, nhưng mà dựa theo thứ tự của các đề mục, chúng ta sẽ cố gắng trình bày lịch sử và nội dung của vấn đề. Vì thế, trong mỗi mục, chúng ta sẽ lần lượt đề cập đến các vấn đề sau đây. Thứ nhất, lịch sử vấn đề phẩm giá con người. Thứ hai, phẩm giá con người dưới ánh sáng mặc khải. Thứ ba, phẩm giá con người theo khoa học nhân văn. Và thứ bốn, nhân quyền. Hôm nay chúng tôi bắt đầu đề tài thứ nhất, lịch sử vấn đề phẩm giá con người. Cái thuật ngữ phẩm giá con người hoặc bắt tắt nhân phẩm không còn gì xa lạ đối với chúng ta nữa. Nhưng giả như có ai đặt câu hỏi phẩm giá là gì, thì có lẽ không dễ gì mà trả lời. Hai tiếng phẩm giá dễ làm cho chúng ta liên tưởng đến giá trị, với nguy cơ là đánh giá con người theo giá cả của thị trường. Đây không phải là chuyện do óc tưởng tượng đặt ra, nhưng thực sự đã xảy ra ở trong lịch sử với những cuộc buôn bán con người, chẳng hạn các tù binh, các nô lệ cũng tương tự như buôn bán súc vật. Trong các triết gia châu Âu cận đại, có lẽ ông Immanuel Kant là người đã nêu bật sự khác biệt giữa cái phẩm và cái giá, nghĩa là giữa phẩm cách và trị giá. Trị giá, price, là giá trị mà người ta có thể tìm thấy được cái gì tương đương với nó, chẳng hạn như trị giá của một tác phẩm nghệ thuật. Còn cái phẩm cách dignity là cái làm cho mỗi một con người là độc nhất vô nhị, không thể thay thế nổi. Con người chỉ có phẩm cách chứ không có trị giá. Người ta không được phép nhìn con người theo khía cạnh duy lợi ích, không được phép dùng con người làm phương tiện để đạt tới điều gì khác, chẳng hạn như để mưu vui, hay ngay cả để phục vụ công ích xã hội hoặc phục vụ tiến bộ xã hội khoa học. Nói chưa đúng, quan niệm của ông Kant đánh dấu bước tiến của tư tưởng nhân loại kéo dài non 20 thế kỷ, và dần dần thu gom được những kết quả trong các văn kiện pháp lý quốc tế trong thế kỷ thứ 20. Sau kinh nghiệm của những cuộc tàn sát diệt chủng, những cuộc bóc lột các dân tộc nhược tiểu hoặc những giai cấp bần cùng, những bản tuyên ngôn của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đều nhìn nhận rằng tất cả mọi con người đều có phẩm giá và quyền lợi bẩm sinh như nhau. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng tuyên bố là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Bởi vì những chuyện kỳ thị và vì phái tính màu da sắc tộc tôn giáo vẫn còn đó. Dù sao ít là trên nguyên tắc, cộng đồng quốc tế đã nhìn nhận rằng mọi con người đều có phẩm giá ngang nhau. Đây là một bước tiến rất đáng kể nếu chúng ta đi lùi lại dòng lịch sử. Thật vậy, việc nhìn nhận phẩm giá con người hàm ngụ ít là hai điều sau đây. Một, con người khác với con vật. Hai, tất cả mọi con người cần được đối xử ngang nhau. Điều thứ nhất, con người khác với con vật, nhân linh ưu vạn vật. Thoạt tiên điều này xem ra quá hiển nhiên, nhưng thực tế thì đâu có đơn giản như vậy. Như vừa nói, trong lịch sử, nhiều nơi con người bị đối xử như con vật, chẳng hạn như khi các tù nhân và nô lệ trở thành những món hàng mua bán, phải lao động cực khổ như trâu ngựa, và sinh mạng của họ cũng chẳng có giá trị gì hơn. Cuộc tranh đấu chính nhân phẩm và nhân quyền nằm ở chỗ đó. Con người cần phải được đối xử xứng đáng với con người. Về điểm thứ hai, tất cả mọi con người cần được đối xử ngang nhau xét là con người. Trong ví dụ vừa kể, các tù nhân và các nô lệ không được hưởng sự bình đẳng như những người tự do hoặc các chủ nhân. Tại sao vậy? Bởi vì họ không được nhìn nhận phẩm cách của mình. Phẩm cách là gì? Đây là câu hỏi then chốt, và chúng ta hãy theo dõi sự tiến triển của các triết thuyết và quan điểm pháp lý. Phẩm cách hoặc phẩm giá dịch bởi danh từ dignity trong tiếng Pháp hoặc dignity tiếng Anh. Thật ra cả hai đều bắt nguồn từ tiếng Latin dignitas. Theo tổng nguyên, dignitas là tính cách xứng hợp, gốc bởi cái tính từ dignus có nghĩa là xứng đáng. Như vậy, dignitas là một danh từ trừu tượng, cần được xác định rõ hơn. Xứng đáng với cái gì? Trên thực tế, trong xã hội Roma và thời xưa, dignitas thường gắn với động từ distinguere, có nghĩa là phân biệt trội vượt, và sớm được hiểu như là chức phẩm quan chức. Ý nghĩa này vẫn còn tồn tại ngày nay nơi các từ dignitaire tiếng Pháp, dignitari tiếng Anh. Với một tâm thức như vậy, không lạ gì mà duy trì những người có địa vị tiền tài mới được kể là có phẩm cách. Thật vậy, tất cả các xã hội cổ truyền đều có những giai cấp, và những giai cấp thượng lưu thì mới có phẩm cách. Không lạ chi, người ta cố gắng tranh giành để chiếm được một địa vị xã hội ngõ hầu có phẩm cách. Đó là thực tại xã hội Hy Lạp và Roma thời xưa, cũng như ở nơi các xã hội khác. May thay, bên cạnh đó cũng đã có nhiều triết gia suy tư để xác định cái gì làm nên phẩm cách của con người. Và người ta phân biệt hai thứ phẩm cách. Một đàng là phẩm cách ngoại tại, nghĩa là do xã hội ban cấp, chẳng hạn như sự kính trọng nể nang. Một đàng khác là cái phẩm cách nội tại, nằm ở trong bản tính con người. Thế thì phẩm cách nội tại cốt ở điều gì? Trong các triết gia Hy Lạp, có lẽ tên tuổi quen thuộc hơn cả là ông Aristotle. Ông định nghĩa con người như là động vật có lý trí. Nói khác đi, chính lý trí là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa con người với các động vật khác. Và cũng cần nói thêm là ông Aristotle định nghĩa con người như là con vật xã hội, nghĩa là sống với đồng bào của mình trong các thể chế chính trị mang dấu vết tổ chức lý trí khác với bầy đàn súc vật. Kinh thánh của người Do Thái và Kitô giáo còn thêm một ý tưởng khác nữa. Con người trội vượt lên tất cả mọi động vật và cây cối vì đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Trải qua nhiều thế kỷ, tư tưởng châu Âu đã chịu ảnh hưởng sâu đậm bởi hai luồng tư tưởng vừa nói. Con người là động vật có lý trí, từ triết học Hy Lạp. Con người là hình ảnh Thiên Chúa, mặc khải Kitô giáo. Tiếc rằng không phải luôn luôn các tư tưởng vừa rồi được áp dụng trong các nền pháp chế. Phải chờ đến những cuộc cách mạng chính trị xã hội vào thời cận đại, người ta mới truy tầm nguồn gốc của phẩm cách con người. Thực ra quan niệm về phẩm cách đã được trình bày mạch lạc nhờ ông Immanuel Kant khi phân biệt giữa phẩm cách và giá trị, giữa cứu cánh và phương tiện. Tuy nhiên, cái nguồn gốc của tư tưởng này đã có từ xa xưa. Dù sao cũng nên biết là Kinh Thánh quan niệm phẩm cách con người trong tương quan với Thiên Chúa. Còn Aristotle và Kant thì phân tích phẩm cách con người trong chính cấu trúc của nó. Đó cũng là lý do của sự phân biệt hai mục tiếp theo sẽ theo thứ tự xếp đặt trong chương 1 Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Một đàng là phẩm cách xét theo mặc khải của đức tin, một bên phẩm cách xét trong ánh sáng của triết học nhân văn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus.